Phán quyết phần thứ tư.
Trong những lời tiên đoán, Chaffee thường rất thận trọng. Ngài biết nhiều hơn những gì Ngài tiết lộ, và Ngài tự kềm chế khi nghĩ rằng không khôn ngoan để nói điều đó ra. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau khi sự chế tài được bãi bỏ, các báo chí bắt đầu đăng tải những chi tiết và thêm thắp những điều Ngài tiên đoán về chiến tranh, về những ngày tâm tối và những xáo trộn khác đi kèm với tai ương sẽ xảy đến cho nhân loại. Nhiều người tin như vậy vì khả năng tiên tri nổi tiếng của cha Pio. Cha bề trên triệu tập một cuộc họp với một số linh mục trong tu viện và Ngài nói với họ:
vì những khó khăn mà trước đây chúng ta đã gặp, tôi kết luận là chúng ta phải ngăn chặn những tin tức cầu thả của báo chí về các lời tiên đoán của cha Pio.
Một linh mục lên tiếng:
có một số điều rất đúng.
Cha Raphael gật đầu:
nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn sự quả báo, không đánh giá các sự kiện.
Có người hỏi:
cha Pio không được dự cuộc họp này sao?
Không.
Cha Raphael ngắt lời và Ngài mong mắng đổi giọng:
cha ấy đã đau khổ nhiều.
Nhưng Ngài có thể cho chúng ta biết câu chuyện nào là đúng?
Không đâu.
Một linh mục lắc đầu:
Ngài không muốn đề cập đến những điều ấy đâu. Cha Pio rất
lạnh chán.
Có người lên tiếng hỏi:
gần giống như vậy.
Cha bề trên dùng đầu bút chì gõ xuống bàn:
xin vui lòng trở về vấn đề.
Một linh mục mập mạp lên tiếng:
cha có nghe về cha Pio và vua nước Anh không?
Cha Raphael thở dài:
bộ vua nước Anh có liên quan đến công việc của chúng ta ở đây hay sao?
Như vậy cha không biết gì về cha Pio và vua nước Anh?
Không.
Tôi không muốn mất thì giờ nếu mọi người đã biết về chuyện ấy.
Cha Raphael nóng lòng, tay mân mê sợi dây thừng thắt lưng:
không ai biết gì cả. Xin cha vui lòng nói nhanh đi.
Vì linh mục mập mạp cho biết, vào một chiều tối tháng giêng, bác sĩ William San Giornenti và hai giáo dân đang ở trong phòng cha Pio. Bỗng dưng cha Pio nói:
chúng ta hãy quỳ cầu nguyện cho một linh hồn sắp sửa ra trước tòa Thiên Chúa.
Khi họ cầu nguyện xong, cha Pio hỏi họ có biết là cầu nguyện cho ai không. Mọi người đồng thanh:
không.
Ngài nói:
đó là vua nước Anh.
Bác sĩ San Giornenti lên tiếng:
nhưng mới sáng nay tôi đọc báo thấy Ngài bị cúm nhẹ, bệnh chưa nặng.
Cha Pio trả lời:
sẽ đúng như lời tôi nói.
Vị linh mục ngừng kể, liếc mắt nhìn cha Raffaele, Ngài kết luận:
và vào ngày 30 tháng giêng, vua nước Anh tử trần.
Mọi người gật gù. Một linh mục mặt vuông lên tiếng:
cha có nghe về ông Savino Gicco phải không?
Cha Raffaele ngước lên, tay cầm cây bút chì định gõ xuống bàn thì vị linh mục đã nói tiếp:
ông Savino Gicco ở Sinigona có vợ và 5 con sống trong 2 căn phòng nghèo nàn. Ông là một nông dân làm thuê. Gần đây ông rất thích chủ nghĩa Marxist và là một đảng viên cộng sản tích cực. Ông cấm cả vợ ông không được rửa tội cho con. Tuy nhiên, bà đã lén rửa tội cho chúng. Ngày kia, ông Savino đau lòng và đi khám bác sĩ. Họ cho ông biết một tin kinh khủng. Ông có bướu độc trên não và một cái bướu khác ở phía sau mắt phải, không có hy vọng gì chữa khỏi. Sau đó, ông Savino đến bệnh viện ở Paris và tại đây, các bác sĩ cũng cả quyết về bệnh tình của ông. Sự lo sợ đã đưa ông trở về với Thiên Chúa. lần đầu tiên kể từ khi còn nhỏ. Ông được đưa sang bệnh viện ở Milan và các bác sĩ cho biết phải cắt bỏ mắt bên phải. Và việc giải phẫu thật khó khăn và kết quả rất mơ hồ. Một đêm kia, ông nằm mơ thấy cha Pio và ngài chạm đến đầu ông và nói: "Lần này con sẽ được chữa lành." Sáng hôm sau, ông cảm thấy khỏe mạnh hơn và các bác sĩ cũng kinh ngạc. Tuy nhiên, họ vẫn nghĩ là ông cần phải giải phẫu. Nhưng ông Savino quá bối rối đến độ bỏ trốn khỏi bệnh viện. Ông trốn trong nhà người bà con ở Milan mà vợ ông cũng đang ở đó. Nhưng sau một vài ngày, cơn đau lại bắt đầu và bút đến nỗi ông phải trở lại bệnh viện bất kể nỗi lo sợ bị giải phẫu. Các bác sĩ vì tức giận ông nên lúc đầu họ không muốn chữa trị. Nhưng sau đó, vì lương tâm nghề nghiệp, họ đã quyết định giải phẫu. Tuy nhiên, trước khi giải phẫu họ làm cuộc tái khám. Sau cuộc tái khám, các bác sĩ thực sự bàng hoàng vì họ không tìm thấy vết tích gì của bất cứ cái bướu nào. Trong khi đó, ông Savino lại càng kinh ngạc hơn nữa. Không bởi những gì bác sĩ cho ông biết, nhưng vì trong khi họ khám nghiệm, ông ngửi thấy một mùi thơm ngạt ngào của các hoa tím, hoa hồng và hoa huệ tây. Và ông biết mùi thơm ấy nói lên sự hiện diện, hữu hình hay vô hình của cha Pio. Trước khi ông rời bệnh viện, ông hỏi các bác sĩ xem ông nợ bao nhiêu tiền. Một bác sĩ cho biết: "Không tốn đồng nào cả, vì chúng tôi chẳng làm gì để chữa ông khỏi bệnh."
Sự im lặng bao phủ cả căn phòng, và ngay cả cha bề trên cũng mải mê nghe chuyện. Mãi một lát sau, ngài mới lên tiếng:
"Không ai trong chúng ta nghi ngờ về khả năng của cha Pio, nhưng chúng ta có một bổn phận khác, phải kiểm soát những tin tức để kết quả của nó không làm tổn thương đến công chúng, cũng như cha Pio. Các cha có hiểu tôi muốn nói gì không?"
Mọi người nghiêm trọng gật đầu.
"Tôi tin là chúng ta phải ra một thông báo chính thức nhân danh cha Pio, xác định rằng ngài không tuyên bố những điều như báo chí đồn đãi và nhiều lời tuyên đoán gán cho ngài vì vô căn cứ."
Một linh mục gãi đầu, nhăn mặt.
"Nếu thông báo này nhân danh cha Pio, thì ngài cũng có quyền có tiếng nói như chứ."
Cha Raphael liếc nhìn vị linh mục. Không hiểu tại sao, sáng hôm nay họ có nhiều điều lo lắng. Ngài nói với các linh mục hiện diện:
"Hãy yên chí là tôi sẽ báo cho cha Pio biết về quyết định của chúng ta."